18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh Mỹ Linh. Mỹ Linh đang mệt vì phải xách nhiều đồ thì bỗng có tiếng đàn ông giọng thật ấm sau lưng Linh. Để tôi phụ cô một tay. Linh chưa kịp quay lại nhìn thì thấy gói quần áo trên tay nàng đã được đỡ lấy, rồi gói áo quần kế bên cũng đã trong tay người đàn ông. Nàng lại nghe cái giọng miền Nam trầm ấm xen lẫn với giọng cười nhẹ nhàng. Cô mảnh mai như liễu sao lại khỏe vậy? Một lúc đòi vác cả hai bó áo quần này sao? Linh xoay hẳn người lại. Nàng đối diện với ánh mắt vui vẻ thân thiện nhưng không kém phần nghịch ngợm sau gọng kính trắng màu bạc. Gương mặt người đàn ông gầy gầy, phải khoảng chừng 40. Mái tóc dài nghệ sĩ không chăm sóc buông thả tự nhiên. Linh chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã nói trước như đoán biết Linh đang nghĩ gì. Tôi chưa quen cô, chưa hề gặp cô lần nào, nhưng bây giờ thì hân hạnh được biết cô. Tôi tên Dũng, và lẽ ra tôi sẽ đưa tay ra, hy vọng cô sẽ bắt tay tôi. Nhưng cô thấy đó, hai tay tôi bây giờ là hai gói quần áo. Linh cười. Tự nhiên nàng có thiện cảm với người đàn ông nàng mới gặp này, mà nàng cũng chưa kịp nói tiếng nào thì giọng đàn ông tiếp tục. Cô ơi, tôi chưa kịp biết tên cô, nhưng cô đừng cười nữa được không? Tại vì nụ cười của cô có sức thu hút mê hồn, tôi nghĩ tôi sẽ không vác nổi hai gói quần áo này nữa nếu tôi nhìn thấy cô cười. Lần này thì Linh phá lên cười, giọng cười của nàng trong trẻo tự nhiên. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của người đàn ông. Ông ơi, ông xạo vừa thôi, tôi tên Linh, Mỹ Linh, cảm ơn ông đã giúp tôi một tay. Mỹ Linh, Mỹ Linh, tên gì mà đẹp lạ lùng. Mà cô Mỹ Linh ơi, tôi giúp cô đến hai tay lận cho nên tôi vẫn chưa thể bắt tay làm quen với cô. Có tiếng đàn bà xen vào. Linh ơi, chuyển đồ vào trong này đi em. Linh xoay lại người đàn ông, ra lệnh. Ông đi theo tôi. Gã đàn ông nhăn nhó. Cô Mỹ Linh ơi, cô đừng gọi tôi bằng ông được không? Linh cười nhỏ, chứ gọi bằng gì? Bằng anh là tốt nhất. Giọng nghịch ngơm của người đàn ông lại trỗi lên. Linh nghĩ bụng mình mở đường cho hươu chạy. Linh liếc nhìn người đàn ông mới quen thì gặp ánh mắt của Dũng cũng đang liếc nhìn nàng. Linh lúng túng tránh ánh mắt đó, nàng ấp úng. Anh này khôn nhỉ. Linh nghe giọng cười nhẹ và ấm của người đàn ông. Cảm ơn cô Mỹ Linh đã gọi tôi bằng anh. Linh chuyển hết mấy gói quần áo vào trong cái chùa nhỏ. Chùa có một căn nhà nhỏ là chỗ chú ngụ của hơn 20 em bé mồ côi. Linh đi theo chị Châu, chị ruột của nàng, đã hơn một tuần nay. Nàng cảm thấy chuyến đi về thăm nhà của nàng sẽ có nhiều ý nghĩa hơn sau khi cùng đi với chị Châu trong một chuyến đi giúp đỡ các em bé mồ côi giải rác ở các chùa. Linh sang Mỹ lúc nàng 15, bây giờ nàng đã gần 30, bao nhiêu năm ở xứ người, mãi đến lúc này Linh mới quay trở lại thăm quê hương. Cái quê hương của nàng cũng hãy còn đầy rẫy những khốn khó của chênh lệch giàu nghèo. Nhưng cái cảnh các em nhỏ nheo nhóc ngoài đường phố, không người chăm sóc là cảnh tượng làm nàng thắc mắc nhiều nhất. Ở Mỹ nàng thấy các đứa bé được dành mọi sự ưu đãi của cha mẹ, hệ thống trường học. Tự nhiên trong lòng Linh nổi lên nỗi niềm bất nhẫn. Linh theo chị Châu trong những chuyến công tác từ thiện của chị ấy. Và nàng dần dà nhìn thấy cái tình huống xã hội của các em nhỏ, nhất là các em bé mồ côi. Chị Châu nói với Linh, chuyện mình đang làm là hạt muối đổ vào biển. Nhưng Linh ơi, em không phải chờ. Nhà Phật gọi là hạnh từ bi. Khi em cho, em không mong có kết quả. Khi em chia sẻ những dư dật của mình cho các em bé thiếu thốn cả vật chất và tình thương này, thì em đã thực hiện hành động cho một người mà không tính toán những gì mình sẽ nhận lại là hàm nghĩa của thương yêu. Em có hiểu không? Chị Châu của Linh vốn là người của triết lý thâm sâu. Lúc đầu nàng chưa hiểu lắm những gì chị mình nói, nhưng lao sâu vào những chuyến đi, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của các em nhỏ, những câu nói ngây thơ, những niềm vui rạng vỡ theo những cái áo mới, giấy bút sách vở, những ánh mắt thơ ngây dõi theo những khi nàng từ giã một nơi thăm viếng, thì lúc đó Linh mới nhận ra những ý nghĩa trong câu nói chị Châu. Linh hơi giật mình khi nghe giọng Dũng bên tai, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ như vậy, nhớ người yêu rồi phải không? Linh nghĩ bụng phải cho anh chàng này một bài học, nàng mở máy. Anh ngồi xuống đây, nàng thấy anh chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, xếp bằng dưới đất trong tư thế kiết già, xin tuân lệnh. Linh cười, không biết ở người đàn ông này có cái gì làm nàng muốn cười vui. Cái cảm giác thân thiện, vui vui trong lòng nàng lại trỗi dậy khi gặp ánh mắt của Dũng. Linh hơi lúng túng, ánh mắt đó chụp phủ lên nàng như muốn ôm ấp khuôn mặt, nụ cười của nàng. Hình như Dũng cũng lúng túng theo, tôi đã nói cô đừng cười, nụ cười của cô chắc làm nhiều người ngả nghiêng lắm phải không? Mỹ Linh cười nhỏ, Linh chỉ nghe mình anh nói vậy. Dũng bắt lấy cơ hội bằng vàng, như vậy tôi là người đầu tiên trao đảo vì miệng cười của Linh. Mỹ Linh thầm nghĩ anh chàng tấn công mình lẻ thiệt, nàng cất tiếng. Anh trả lời xong mấy câu hỏi này của Linh rồi hẳn tính, anh là người ở đâu tới đây, anh chắc chắn không phải là người địa phương, anh làm gì trong đoàn này, tại sao mọi khi không thấy anh? Dũng cười nhẹ, cô Mỹ Linh ơi, hỏi từ từ thôi, tôi là em chị Hiền, tôi ở nước ngoài về thăm nhà mới được mấy ngày thì theo chị Hiền làm công tác từ thiện. Giọng Linh reo vui, ủa vậy sao? Sao giống Linh quá vậy, mà anh ở nước nào về? Giọng Dũng bình thản, tôi ở Mỹ, Atlanta, Georgia. Linh ở đâu về? Linh cười vui, em ở Virginia, cách anh không bao xa. Dũng đưa tay, hân hạnh được quen Linh. Linh bắt tay Dũng, bàn tay Dũng ấm áp siết nhẹ nhưng chặt chẽ bàn tay thon của Linh. Có cái gì đó làm Linh thấy gần gũi với người đàn ông này. Đó là lần đầu Mỹ Linh gặp Dũng, mãi sau này Linh vẫn tự hỏi là định mệnh hay duyên nợ đã đưa đẩy nàng vào vòng tay của Dũng, vì chỉ một năm sau đó, nàng và Dũng ngồi trên sân thượng của khách sạn Thế Giới Mới ở Sài Gòn, như một cặp tình nhân gắn bó. Tối hôm đó trời Sài Gòn mát nhẹ nhàng, nàng uống hơi nhiều rượu chát đỏ với Dũng. Mặt nàng hồng hồng, mắt nàng long lanh, hơi thở gấp gáp thì nàng nghe Dũng hỏi, em có sao không, coi chừng say đó. Mỹ Linh cười giòn giả, say thì em ngủ lại khách sạn với anh. Anh không sợ chớ, Dũng cười nhẹ, anh không sợ nhưng anh không muốn chị Châu la em và la luôn cả anh. Linh lại cười, oh my god, em năm nay 30 rồi anh ơi. Đâu có phải là con nít đâu. Lúc xong buổi ăn tối, Linh thì thầm bên tai Dũng, mình vào khách sạn nghỉ lại đi anh. Dũng nắm tay nàng giọng kích thích, ừ, để anh book phòng. Lúc cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Dũng ôm Linh vào lòng, chàng hôn nàng đắm đuối trên môi, môi chàng ấm áp ngọt ngào trên môi Linh. Lưỡi Dũng lách nhẹ vào trong cuốn quýt lưỡi người con gái, hơi rượu chát còn nồng nàn trong môi miệng hai kẻ yêu nhau, họ hôn nhau lâu lắm rồi mới buông ra. Dũng cúi xuống bế bỗng Linh lên trong vòng tay, nàng choàng tay trên cổ chàng thầm thì, em muốn đi tắm, nóng quá anh ơi. Dũng nói trong hơi thở gấp gáp, anh tắm cho em. Mỹ Linh cười giòn giả, anh này khôn. Dũng không nói, chàng bế nàng vào phòng tắm. Dũng hồi hộp kéo cái áo pun trắng của Linh lên khỏi đầu, da thịt người con gái mịn màng trắng trẻo, cái nịt vú màu trắng trinh nguyên nho nhỏ xinh xắn e ấp che đậy một cách hờ hững hai gò vú thanh tân. Mỹ Linh níu tay Dũng, cởi cho em luôn đi. Dũng vòng tay ra sau tìm cái móc của cái nịt vú, chàng kéo nhẹ, cái nịt vú rớt xuống. Dũng sững sờ ngắm hai gò vú mịn màng của Linh, hai núm vú căng hồng nhỏ xíu vươn cao khiêu khích. Hai tay Dũng như bị nam châm hút chụp phủ lên vú nàng. Linh nhắm mắt rên nhỏ, em cho anh hết đó. Dũng cúi xuống, môi Dũng ham hố trên hai núm vú nhọn căng của người con gái. Linh nhượn vú, nàng rên rỉ, anh ơi, anh ơi. Hai tay Dũng hấp tấp tìm súng mở tung những vướng víu còn lại trên người Linh. Dũng ngồi xuống, chàng kéo nhẹ cái quần tây mỏng của nàng rớt xuống sàn phòng tắm. Hai tay Dũng kéo nhẹ miếng vải nhỏ trắng cuối cùng trên người Linh xuống, lồn Linh đẹp như mơ, Dũng cởi nhanh quần áo, cặp chàng căng cứng, nước mắt ấm mơn man trên da thịt cặp tình nhân. Tay Dũng vườn trên hai gò vú mịn màng, trên hai núm vú, chạy dài xuống cái bụng thon nhỏ, lòn lách sâu trong vùng bí mật mơn man, vuốt ve hai cánh lồn nhẹ nhàng. Linh dựa lưng vào chàng lim dim rên rỉ, anh ơi, lau khô cho em. Dũng cắn nhẹ trên vai người tình, xin tuân lệnh nữ hoàng. Chàng lau khô từng giọt nước trên da thịt trắng trẻo của người con gái. Rồi chàng cuộn nàng trong cái khăn tắm lớn, Dũng bế Linh vào phòng ngủ. Lúc chàng đặt nàng xuống trước tấm gương lớn, Dũng kéo nhẹ cái khăn rớt xuống. Cả thân hình con gái mượt mà lộ lộ trong tấm gương soi, Dũng vòng tay từ phía sau, hai bàn tay chàng vuốt ve hai bầu vú nhỏ tròn xinh, năm đầu ngón tay chàng xoay xoay trên hai cái núm vú hồng. Linh rên, Linh uốn éo trong vòng tay phù thủy, Linh ngắm cảnh tượng dâm dật trong gương, Linh dựa đầu vào vai Dũng, giọng nàng dâm đãng, bí mật. Em nói cho anh nghe điều này, Dũng vùi sâu bàn tay ma quái của chàng vào giữa hai cặp đùi trắng thon dài, em yêu, nói cho anh nghe đi, Linh thầm thì, em yêu anh, .ans biết không, Dũng ôm xiết cái thân thể khêu gợi của Linh vào người chàng, hơi thở Dũng nóng hừng hực, anh yêu em, .ans yêu em Linh ơi, Linh xoay người lại, nàng cuốn lấy người Dũng. Linh cắn nhẹ trên tai Dũng nàng thầm thì, em còn nguyên, chưa cho ai hết, em muốn cho anh cái trinh nguyên của em. Tim Dũng đập thật nhanh trong lồng ngực, chàng mê ngủ cũng không nghĩ là người con gái còn trinh, nàng ở Mỹ, nàng bạo dạn, và chuyện khó tin là nàng là trinh nữ. Dũng ghì Mỹ Linh trong một nụ hôn say đắm, chàng cũng thầm thì, anh cũng có một bí mật này. Chàng kéo nàng đến cái giường rộng, nhắm mắt lại đi em yêu. Lúc Linh mở mắt ra thì chàng quỳ một chân, trên tay chàng là một chiếc nhẫn lấp lánh như một phép lạ. Mary Mae, Dũng nói nhẹ, Linh cảm động, em cho anh hết đời em. Và như vậy bão tố của tình yêu bộc phát, dữ dội tàn bạo trên da thịt mượt mà của người con gái còn trinh. Và nếu những cơn động đất được ghi lại bằng chấn động độ Richter từ 1 đến 10, thì có lẽ những chấn động trên da thịt mịn màng, mơn mởn trinh trắng của Mỹ Linh chỉ toàn là 10. Mà không ai thèm để ý rằng khi ông Richter phát minh ra phương pháp đo cường độ của những cơn địa chấn, ông này dùng con số 1 đến 10. Nhà phát minh này đã thực sự đơn giản hóa những con sóng kinh khủng tạo ra do cơn địa chấn, vì địa chấn cấp 10 có nghĩa là trời long đất lở. Phần còn lại sau đây chỉ ghi lại theo những chấn động xảy ra trên cơ thể ngọc ngà của Mỹ Linh trong suốt 7 ngày đêm bên Dũng. Dũng nâng nhẹ cằm Mỹ Linh. Chàng và nàng ngồi đối mặt nhau trên chiếc giường rộng, môi chàng ấm áp ngọt ngào vờn phủ môi nàng, miệng xinh của Mỹ Linh hé mở đón mời, Dũng nút nhẹ lưỡi ngòi con gái. Lưỡi chàng xoay vờn xung quanh lưỡi nàng, quấn quýt ngọt ngào, hai tay Dũng xoa vuốt nhẹ nhàng hai bầu vú tròn căng, hai núm vú hồng căng cứng trong lòng bàn tay nóng ấm của chàng. Dũng nghiêng mặt chàng ngấu nghiến trên môi xinh, lưỡi chàng vờn trên hai bờ môi mỏng, chàng cắn nhẹ lên đó rồi luyến tiếc rời khỏi đôi môi người yêu, môi chàng chạy dài trên bờ cổ cao thanh tú. Tay Dũng với ra sau lưng Mỹ Linh, chàng đẩy người nàng ngửa ra, vú nàng ưỡn cong vươn cao trong kích thích, Dũng chụp môi chàng lên cái núm vú hồng xinh, Linh rên, anh ơi, tiếng rên nghe như con mèo nhỏ dễ thương càng kích thích Dũng thêm, môi chàng mấp nhẹ, lưỡi chàng xoay tròn trên núm vú Linh, cái núm vú căng nhọn mềm ấm rượt nẫy trong rung động. Tay Dũng chụp lên trên cái núm vú còn lại, chàng xòe cả bàn tay xoa nắn cái bầu vú của nàng đang căng cứng trong kích thích, Dũng nắn, Dũng xoa, Dũng nút. Năm ngón tay rụng vút ve nhẹ như xương trên hai núm vú còn trinh trắng, vú Mỹ Linh nhỏ nhắn trắng mịn và hai núm vú của nàng thật xinh, thật hồng khiêu khích. Môi miệng rụng rụng nút hai núm vú khi thì nhẹ nhàng vút ve, khi thì bạo bùng chùn chụt. Rụng vúi mặt chàng lên hai gò bồng đảo mà thấy mình như trôi nổi bồng bềnh trên vùng núi đồi êm mượt. Bên tai Dũng là tiếng thở hổn hển của Mỹ Linh, tiếng rên rỉ mời gọi. Dũng lòn tay xuống sâu giữa vùng tam giác kín, chàng dùng mình trong kích thích cái trinh nguyên của người con gái ướt át nóng hừng hực. Mỹ Linh cong ựa người, anh ơi chấm ans ơi. Dũng chồm lên môi chàng tìm lại môi hồng xinh của người con gái, môi lưỡi người tình lại say sưa xoắn xít ngợt ngào. Ngón tay Dũng vớn nhẹ trên cái khe ướt át nóng bỏng của Linh, chàng thấy tay nàng ghì chặt trên lưng. Dũng nghe một nỗi ham muốn bùng vỡ trong chàng, chàng rời môi nàng. Kể từ giây phút ấy Dũng chồm lên thô bạo trên da thịt trinh uyên như những loài thú hoang yêu nhau trần truồng thỏ nguyên sơ. Dũng cắn nhẹ trên vú trắng, môi chàng mấp răng nhay nhẹ hai núm vú, chàng cắn mấp xoa nắn bóp vò hai gò bồng đảo đang hổn hển trong những hơi thở gấp gáp như cố gắng bắt kịp theo nhịp kích thích ghê gớm từ người đàn ông. Mỹ Linh cong người ưỡn vú trong bàn tay người tình, bàn tay khi thì nhẹ hơn xương vờn vờn trên hai núm hồng nhọn căng, khi thì nàng giật nảy vú vì môi lưỡi nút bạo bùng trên hai núm vú nàng. Khi thì nàng phải bật ra tiếng rên rỉ vì răng Dũng cắn, môi Dũng mấp nhẹ khắp nơi trên hai gò vú mềm căng, tạo ra những luồng điện nhẹ kích thích nàng liên tục, không ngưng nghỉ. Mỹ Linh oan oại người trên mặt giường, hai tay nàng dang rộng, níu lấy tấm vải trải giường, vú nàng tênh hênh dâng hiến cho người tình, mái tóc dài đen mượt xõa tung trên gối trắng. Thao Linh đẹp man dại như thần vệ nữ đang uốn éo mê hoặc người tình trong vũ điệu mê ly của da thịt mượt mà khêu gợi dục tình. Dũng cắn xuống làn da bụng trắng mịn, cái eo thon bụng người con gái phẳng lì nhỏ xíu. Dũng xoay người, hai tay chàng giang hai đùi thon dài của Mỹ Linh, chàng nghe người tình rên rỉ. Hai bàn tay Dũng vút nhẹ trên làn da đùi non trắng mịn, nuột nà từ vùng tam giác bí mật chạy dài xuống dưới. Hai cặp chân thon của Mỹ Linh mở rộng theo bàn tay phù thủy vút ve. Miệng Dũng nằm trên bãi cỏ non mượt mà, chàng ngắm nhìn say sưa vùng da thịt bí mật của người con gái. Ngón tay Dũng chạm nhẹ lên hai cánh hồng e ấp hơi sương. Khi chàng vút theo cái khe ươn ướt thì những hạt sương vỡ ra làm ướt hết hai cánh hồng nhung. Dưới ánh đèn hồng, hai cánh hồng phập phồng kích thích. Mỹ Linh rên rỉ. Anh ơi, chấm ans ơi, anh làm gì em đó? Ui 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 ui. Mỹ Linh không nói nổi nữa vì môi miệng Dũng đã chụp phủ vùng tam giác kín của nàng. Chàng dùng lưỡi ve vút hai mép lồn trinh nguyên e ấp. Hai tay dang rộng cặp đùi thon run rẩy, lưỡi vuốt nhẹ trên vùng da thịt non êm ấm áp mềm dịu một cách lạ lùng, rồi lách nhẹ vào khe đào nguyên, lưỡi chàng đẩy sâu vào trong. Mỹ Linh cong người, nàng rên nàng oan oại, chết em mất anh ơi, sướng quá anh ơi, ui 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 u a a u ui u a a a. Tiếng rên của người con gái bây giờ trở thành những tiếng u ơ vô nghĩa, nhưng là bài tình ca trọn vẹn nhất vì lồn trinh đang bị lưỡi vuốt nhẹ nhàng, môi mấp êm đềm mà lạ lùng cho những đụng chạm nhẹ nhàng ở lồn nàng, vì mỗi cú vuốt của lưỡi Dũng làm nàng nảy người giật cong run rẩy. Mỹ Linh nghe những luồng điện kích thích liên tục từ môi Dũng, từ lưỡi Dũng, nhưng cho đến khi Dũng tìm đến cái mu thịt nhỏ trong lồn nàng, thì những luồng điện ở đó bỗng chốc biến thành những con sóng thần của cảm giác bao phủ lấy nàng. Nàng nghe ướt át bùng vỡ ở dưới và tan biến trong môi miệng người yêu. Mỹ Linh chất ngất bềnh bồng trong những con sóng lạ, những con sóng thần đưa nàng lên cao rồi hạ nàng xuống thấp. Nàng run rẩy trong tột cùng của rung động, nàng chưa bao giờ kinh qua. Mỹ Linh ôm ghì lấy đầu người tình, nàng kêu lên tiếng gọi của con cái thèm muốn. Anh ơi cho em đi anh ơi. Dũng ngồi dậy, hai cặp đùi non nọn nà dang rộng, hai cánh lồn chinh e ấp. Cái khe ướt át hồng hồng hè mở, cái hột le căng mọng, Dũng đè nhẹ cái cương cứng của chàng xuống ngay trên cái khe nhỏ hẹp, chàng hơi chồm tới. Không có gì kích thích hơn là nhìn thấy lồn trinh mở ra ôm ấp cặt chàng, Dũng nhấn nhẹ chàng thấy lồn Mỹ Linh dướn cao, nàng rên rỉ, tiếng rên của con cái được thỏa mãn, Dũng nhấn sâu hơn. Lồn trinh mở ra theo hứng hết nhận hết, Dũng chồm lên trên hai tay chàng xoa nhẹ hai bầu vú xinh xắn căng nhọn nãy giờ bị bỏ quên, chàng vuốt ve si đắm làn da vú mịn màng, hai núm vú hồng nhỏ xíu. Rồi Dũng chống tay trên giường, chàng nhấp nhẹ lồn dướn cong theo mỗi cái nhấp cặt, Dũng lún sâu hơn, hai tay Mỹ Linh níu, rồi bấu trên lưng Dũng. Nàng rên rỉ mắt nàng nhắm nghiền trong mê dại tình say, Dũng cúi xuống hôn trên đôi môi hồng tê dại. Chàng thầm thì, mở mắt ra em yêu, anh yêu em. Mỹ Linh mở đôi mắt nai tơ tuyệt đẹp của nàng nhìn vẻ mặt si dại của người tình. Nàng thầm thì, em yêu anh, em cho anh hết. Dũng hôn lên môi nàng. Gái trinh của anh ơi, anh phá trinh em đây. Chàng nhấp nhanh, lồn trinh bị kích thích theo một cách dữ dội. Chàng hạ người xuống rồi dướn sâu, thúc mạnh, rồi ghì cứng người tình. Cặt chàng cương cứng nóng bỏng xuyên phá cái màng trinh một cách bạo bùng mà ngọt ngào. Mấy ngón tay nhọn của Mỹ Linh cấu sâu trên lưng Dũng. Mỹ Linh rên tiếng rên của con gái biến thành đàn bà. À, đau em, Dũng ghì chặt người yêu, giữa chàng và nàng không còn khe hở, da thịt đàn ông đàn bà đan, vào nhau sát dạp, chàng hôn người con gái say đắm trên môi, rồi chàng thầm thì bên tai Mỹ Linh, anh yêu vợ anh, nàng nũng nịu, bắt đền chồng em làm đau em, tiếng nũng nịu của đàn bà làm mềm nhụn trái tim đàn ông của Dũng, chàng cười nhỏ. Em ơi, từ đây về sau anh hứa anh không làm em đau nữa, chỉ làm em mê, em say, em su uống, em run thôi. Dũng hôn mê mãi lên hai đôi môi người yêu. Hai đôi môi hồng của Mỹ Linh bây giờ đỏ thắm lạ lùng, hơi thở bọn họ đan quyện trong nhau, không biết được bao lâu thì chàng bắt đầu nhấp nhẹ. Mỹ Linh hơi nhăn mặt như không chịu nổi những va chạm ở dưới, nhưng khi người đàn ông chuyển động thì nàng nghe những sung sướng man man trong lồn nàng, nước dâm tuôn rỉ rả cặt lên xuống êm đềm. Nàng nghe người tình hỏi, em có còn đau không? Mỹ Linh dướn cong người, nàng nũng nịu. Yêu em nữa đi anh, lời ý mời mọc của lồn gái vừa bị phá trinh có sức công phá ghê gớm như một thứ thuốc nổ làm nổ tung mọi ham muốn đang bị kềm giữ nảy giờ từ Dũng. Chàng lồng lên như con ngựa rừng, Dũng thuốc sâu, Dũng nhấp nhanh, lồn trinh chặt cứng ôm ấp, cặt chàng sát giạt mà ướt át trơn ấm như nhung, cặt thuốc sâu cho vú tung nẫy. Cặt dướn trong lồn cho gái ú ớ, cặt vuốt ve mép lồn cho gái run rẩy, cặt xoay xoay cho lồn cong dướn, cặt dập bạo bùng cho lồn tơi tả sướng, cặt nhấp nhô trên lồn cho lồn say trong những con sóng dữ. Rồi cặt lồng lên, Mỹ Linh nghe những cơn sóng như điện giật trong lồn nàng, càng lúc càng dữ tợn, càng lúc càng tăng cao, cho đến khi Dũng lồng lên như con ngựa rừng thì nàng nghe nỗi sung sướng nổ bùng, cặt Dũng dướn sâu, thực sâu trong lồn Mỹ Linh nóng hừng hực khựng lại trong tích tắc, rồi bùng vỡ, tia bắn, lồn nàng rung giật theo trong cùng tột của sung su uống, rung rung, tê dại. Điên đảo đã chấn cấp 10 là đây. Ngày hôm sau, Dũng và Mỹ Linh nắm tay lang thang trên đường phố Đà Lạt, thành phố của sương mù có cái cung cách nhẹ nhàng hơn trong nhịp sống. Dũng chọn một cái khách sạn nhìn ra được cái khung cảnh thanh bình của thành phố nhỏ này. Chàng muốn cho Mỹ Linh tất cả những gì êm ả nhẹ nhàng nhất của tình yêu nồng say của chàng. Và nhất là khí hậu mát mẻ dễ chịu hơn so với Sài Gòn ồn ào tấp nập. Đêm hôm đó, trong căn phòng ấm cúng, Dũng đứng đằng sau Mỹ Linh, vòng tay chàng ôm chặt vòng eo yêu kiều của người yêu. Dũng nhìn ra thành phố nhỏ ánh đèn thấp thoáng, chàng hôn lên mái tóc người tình, hương thơm của người con gái thật nhẹ nhàng gần gũi. Tay Dũng lần vào trong ấp lên hai gò vú đang chờ đợi bão tình. Mỹ Linh xoay người lại, má nàng hồng hồng như con gái 18, môi nàng đỏ thắm tự nhiên, không son phấn. Mỹ Linh đẹp tự nhiên dung dị như phố trời Đà Lạt, nàng ngửa mặt chờ đón người yêu. Môi Dũng cúi xuống gắn chặt trên làn môi nồng nàn hương yêu. Dũng vòng tay cởi chiếc áo ngủ trên người Mỹ Linh, da thịt con gái nóng ấm mịn màng mát rười rượi áp sát vào da thịt Dũng nóng hừng hực. Dũng ghì Mỹ Linh vào lòng, chàng và nàng đứng ôm nhau trần truồng quấn quýt sát rạt. Tay Dũng ve vuốt trên lồn Mỹ Linh, lồn con gái ướt nhẹp dâm tình chờ đón. Dũng hơi dùng người xuống, cặt chàng tìm vào lồn dễ dàng như đã biết rõ đường đi lối về. Khi Dũng dướn người lên thì Mỹ Linh hự nhẹ một tiếng kêu rên, vì cặt Dũng dướn sâu, thật nhanh, lút sâu trong lồn ướt của nàng. Nàng hơi nhón người thì thấy Dũng đẩy nàng dựa vào tường. Dũng dùng người xuống, mỗi cái thúc của chàng làm nàng dướn cao, giật tung người. Tay Dũng vòng ra sau hai bờ mông tròn của nàng, Dũng nắc Dũng dập Dũng thúc. Mỹ Linh bắt đầu rên rỉ vì lối yêu bạo bùng này của người tình, vì mỗi lần trong từng mỗi cú thúc cặt Dũng chạm thấu đến tận đáy sâu trong lồn nàng. Rồi mỗi khi xoay người, cặt Dũng chạm lồn nàng ở mỗi góc cạnh khác nhau, cơn sướng càng lúc càng tăng. Thì Mỹ Linh thấy Dũng cúi xuống bồng nàng lên giường, Dũng vừa đi vừa cắn vú nàng. Những cơn sướng như vậy trên da thịt nàng lúc nào cũng không chịu ngưng nghỉ. Mỹ Linh vừa giang tay trên cái giường rộng thì da thịt nàng đã bị phủ bởi trận mưa hôn của Dũng. Dũng vừa hôn vừa cắn vừa mấp cuồng say trên làn da trắng mịn màng của nàng. Vú Mỹ Linh tơi tả đỏ hồng trong ngàn nụ hôn, trăm vết cắn, hai đầu núm vú nhọn căng vì môi miệng Dũng nút liếm bạo bùng. Dũng liếm, Dũng cắn trên cái lưng ong mượt mà, hai bờ mông trắng trẻo tròn xinh của nàng càng kích thích bàn tay vò nắn và đôi môi tham lam vồ vập của người yêu. Mỹ Linh uốn éo, vặn vẹo người vì bị cắn, liếm, mấp cùng khắp, đang bật tiếng rên rỉ. Anh ơi, chấm yêu ai yêu yêu ui ui, chấm ans ơi, chấm csomi cho emi. Dũng chưa chịu vội vàng tha cho người yêu. Hai tay Dũng men xuống làn da đùi mơn mỡn, Mỹ Linh biết chàng sắp sửa làm gì, nàng dùng mình gồng người chờ đón sung sướng, thì y như rằng nàng cảm thấy lưỡi chàng vuốt nhẹ trên hai cánh lồn ướt át, kỳ lạ cho cái cảm giác lồn được nút liếm. Mỹ Linh nghe tê tê dại dại lan lan trong mỗi đường lưỡi Dũng vuốt trên vùng tam giác kín. Vùng da thịt non mềm mại nóng ấm của nàng đang được Dũng vuốt ve bằng lưỡi chàng nóng ấm, được ấp ủ bằng môi chàng dịu êm. Rồi khi lưỡi chàng lùa vào trong khe kín, len lõi sâu trong lồn, thì nàng phải dang rộng hết hai đùi cho chàng thám hiểm, nàng phải cong ưỡn vú cho chàng tha hồ vẩy vọc bóp nắn, nàng phải bật tiếng rên rỉ của con cái được thỏa mãn đến cùng tận. Nàng phải bấu chặt tay trên tấm vải trải giường để chuyển đi bớt những con sóng điện từ lồn nàng đang run rẩy tê mê, cho đến lúc Dũng hôn lên cái hột le căng mọng của nàng, nút nhẹ nhẹ, nút thật êm đềm, thì nàng phải bật lên tiếng rên của mời gọi, của người yêu gọi người yêu, của vợ gọi chồng, của con cái gọi con đực. Ui 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 ui, anh ơi cho em đi, em chịu hết nỗi rồi. Ui 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 da da, giây phút sung sướng nhất đối với Mỹ Linh là lúc lồn nàng được cọ sát khít dịt bằng cái cương cứng to dài nóng ấm của Dũng. Nàng dướn cong người hứng lấy cái va chạm tuyệt vời từ cặt người yêu, đến lúc Dũng thúc Dũng dập thì nàng thấy như mình đang ở trên mây. Những va chạm như những làn sóng chuyển động bập bùng trong tê dại, Mỹ Linh ghì lưng Dũng, hai đùi thon dài trắng nõn của nàng quặp trên lưng chàng. Nàng kéo ghì chàng chặt cứng, hứng trọn hết từng cái tia bắn, nhận ra từng cái rung giật của cặt trong cái lồn nóng hừng hực ướt nhém nhẹp của nàng, rồi nàng dùng mình trong tê dại. Hai cơ thể nóng bỏng ghì nhau trong tột đỉnh của cảm giác, những con sóng mang mang trong từng góc cạnh trên da thịt lan tỏa rung rung tựa hồ như không bao giờ ngưng lại. Năm ngày, năm đêm hôm sau là năm ngày đêm của mưa bão dâm tình. Có ngày Mỹ Linh và Dũng chỉ trần truồng yêu nhau trừ những lúc phải ăn uống bù lại sức lực, còn lại là giông tố trên da thịt nhau. Bây giờ Mỹ Linh đã biết yêu nhau cho nhau cuồng say là như thế nào. Mỹ Linh nhớ đêm thứ tư khi trần truồng cuốn lấy nhau, Dũng đã hôn nàng đắm đuối trên môi, rồi chàng vuốt ve nàng cùng khắp. Dũng làm cho nàng rung động lạ lùng trong từng vuốt ve trên da thịt nàng, vì trong mỗi vuốt ve từ bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng điệu nghệ của Dũng, nàng cảm nhận được từng nỗi dịu dàng cữa tình cảm Dũng dành cho nàng. Bàn tay Dũng vuốt ve mê đắm nhất trên vú Mỹ Linh, mỗi lần chàng ve vuốt vú nàng căng cứng, lồn nàng rỉ rả ướt hơi tình, tay Dũng nhẹ vớn hai gò bồng đảo, lâu lâu đè, xoa nắn nhẹ. Năm ngón tay Dũng thích vơn vuốt trên hai núm vú hống, mà hệ năm ngón tay chàng xoay xoay trên hai núm vú là núm vú hồng của nàng nhọn căng, cương cứng. Chàng thích thầm thì bên tai nàng những lời lẽ dâm tình. Anh yêu hai núm vú hồng say căng căng của em, cái lồn nóng chật cứng mà em như nhung của em. Và chàng thường chụp đôi môi nóng dâm tình của chàng lên trên hai núm vú nhọn, chàng u ơ nút liếm. Hai tay chàng tha hồ ve vuốt trên khắp người nàng, lưng ong dịu êm của nàng, hai bờ mông tròn đầy khiêu khích, bờ eo thon, rồi hai bên làn da đùi non mượt, rồi ở chỗ kích động nhất cũng tan tác vầy vọc trong bàn tay chàng. Mấy ngón tay chàng làm nàng tê điếng không kém gì cái lưỡi nóng ấm trên lồn nàng. Và lúc nào lần nào cũng vậy, làn da non ấm trong lồn cứ tơi tả ngất ngây trong từng va chạm của cặt chàng thúc dập, nắc dướn. Cuối cùng thì Mỹ Linh cũng đi trọn vòng tròn của tình yêu. Bằng cái đêm thứ bảy, sau 6 ngày 6 đêm trong mê đắm tuyệt vời từ Dũng trên da thịt nàng, đêm hôm đó khi Dũng và nàng cởi hết áo quần nhau, trần truồng cuốn nhau, thì Mỹ Linh đột nhiên thấy cái ước muốn lạ lùng dâng lên mãnh liệt trong lòng nàng. Nàng muốn cho Dũng hết những sung sướng của tình yêu, giống như Dũng đã cho nàng tất cả mê đắm tình say. Nàng trườn người cắn Dũng, Mỹ Linh cắn trên ngực Dũng giống như chàng thường hay cắn vú nàng. Dũng thích thú ngửa người cho người yêu cầu cắn, Mỹ Linh vuốt lưỡi trên da thịt chàng. Bàn tay thon nhỏ êm dịu của nàng vuốt ve trên khắp người chàng, rồi chạy dài xuống dưới. Dũng hơi cong người trong sung sướng, nhột nhạt khi bàn tay thon của nàng ôm ấp, vuốt ve cặt chàng. Bàn tay nàng tò mò vuốt ve từng góc cạnh ở dưới, cho đến khi Mỹ Linh bị kích thích nàng nhổm dậy ngắm nhìn say sưa cái vùng căng cứng của Dũng. Mỹ Linh cúi xuống, môi hồng hé ra, nàng nút cặt chàng. Dũng tê điếng vì ngạc nhiên người yêu cho chàng, bàn tay Mỹ Linh ôm xung quanh cặt chàng, cái đầu cặt hồng bóng lưỡng, nàng cúi xuống nút nhẹ, Dũng rên rỉ, môi Mỹ Linh vuốt trên đầu cặt nàng hôn, liếm mấp cặt chàng êm đềm, trong yêu thương dâng hiến vợ chồng, giống hệt như chàng nút liếm lồn nàng, tối hôm đó ba lần. Dũng quần lồn Mỹ Linh tơi tả vì bị kích thích quá mức bởi cái hình ảnh đôi môi hồng của người yêu liếm, mút mấp nóng bỏng trên cặc chàng. Đám cưới của Dũng và Mỹ Linh do chị Châu và chị Hiền đứng ra tổ chức một cách đơn giản theo lời yêu cầu của hai người. Cả hai đều không còn cha mẹ, gặp nhau yêu nhau ở Việt Nam. Đám cưới của họ cũng diễn ra ở Việt Nam. Chuyện tình của Dũng và Mỹ Linh nhẹ nhàng và đơn giản như tình tình bọn họ. Dũng là bác sĩ tốt nghiệp ở Mỹ, Mỹ Linh là nha sĩ cũng được đào tạo từ Virginia. Hoa Kỳ. Cả hai là thành viên của Hội Bác sĩ Không Biên Giới. Dũng và Mỹ Linh vẫn về Việt Nam hàng năm trong những chuyến công tác tình nguyện. Và mỗi năm như vậy là mỗi 7 ngày thần tiên của hai vợ chồng được lặp lại y hệt như những gì diễn tả trong chuyện này. Xin xem lại từ đầu chuyện để có thể cảm nhận lại được cái hạnh phúc không giờ ấy và những rung động sóng thần trên da thịt nóng bỏng của những người yêu nhau, cho nhau, trọn vẹn tình say, hết.